mùng Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 24 tháng Giêng năm 2010 tại chùa Hoài Đức. Bữa nay mình học tiếp Kinh Chánh Pháp Hoa quyển thứ 7 phần thứ 13. Trước khi vào buổi học mình chắp tay mình cùng tay với sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ mình tiếp qua trang 557, tức là mình nói tiếp cái an lạc hạnh, phẩm này phẩm an hạnh. An hạnh tức là tương đương với phẩm an lạc hạnh của bản Kumala Thập. Thì quý vị thấy, thì trước mình đã nói rồi, tức là nếu mà mình đã học với bản Diệu Pháp Liên Hoa của Kumala Thập thì qua phần này nó dễ, không có gì hết. Thì một phần, một vài phần thì quý vị thấy nó hơi khác. Như là ngày Trúc Pháp Hội thì nhấn mạnh một vài điểm, cũng ngày cũng không có bỏ sót gì hết. Chỉ có cái là ở trong bản Kumala Thập thì cái sự phân chia thành ra bốn cái an lạc hạnh nó rõ rệt hơn. Tức là thân, khẩu, ý và nguyện. Thì trong cái bản Trúc Pháp Hội này cũng vậy. Nhưng mà ngày Trúc Pháp Hội thì khi mình đọc mình không thấy nó rõ rệt giống như ở bản Kumala Thập. Thì ra nếu mà quý vị mà đọc ở bản Kumala Thập học rồi thì quan đấy nó hiểu nó dễ dàng hơn. Thì rồi mình nói về cái thân, về cái an lạc hạnh của cái thân. An lạc hạnh là cái gì? Tức là những hạnh để cho mình làm yên vui khi mà mình thuyết pháp. Bởi vì quý vị nhớ là phẩm này là phẩm thứ 13, tức là tương đương với bản Kumala Thập là phẩm thứ 14. Thì quý vị nhớ từ phẩm thứ nhất đến phẩm thứ 14 là nói về là khai quyền hiện Phật. Tức là nói cho rõ rệt hồi nào tới giờ, tại sao mà lại Đức Phật lại dạy những cái thanh văn thừa, duyên giác thừa, mà bây giờ Đức Phật lại nói chỉ có Bồ Tát thừa thôi, chỉ có một cái thừa duy nhất là Phật thừa như vậy. Thành ra Đức Phật mới giải nghĩa từ đoạn phần thứ nhất tới phần thứ 14, tức là phần thứ 13 này bản Trúc Pháp Bộ. Qua phần tới trở đi là nói về khai cận hiển viễn. Tức là lúc đó là Ngài nói về hành trạng của các Bồ Tát. Tức là nếu bây giờ mình đã hiểu phải tu Bồ Tát rồi, thì bây giờ cái hành trạng, tức là cái sự tu hành hoặc là những hành động của các Bồ Tát phải như thế nào, mình muốn tu hành thì phải làm như thế nào. Thì kỳ rồi mình học cái phần đầu tiên, tức là mình nói về cái thân, cái an lạc hạnh của cái thân. Thì bản Kumala Thập cũng vậy, mà bản Trúc Pháp Hội cũng vậy, nhưng mà Trúc Pháp Hội thì nó hơi mờ mịt hơn chút xíu. Thì cái thân, tức là mình phải xa liền 10 việc để cho nó được an lạc. Thứ nhất là giàu sang quyền thế này, những cái người giàu sang quyền thế không thèm này, những cái dân mà thần nhân hoặc là những tạp pháp mà bùa chú thì cũng không có gần theo nó, những người hung hiểm giỡn cười. Thứ tư là hạng chiên lờ la, chiên lờ la những là hạng bận cùng hạ tiện, không phải mình tránh bị bệnh, nhưng mà những cái người đó nhiều khi họ đói nghèo quá, họ khổ rồi họ làm giống như những người mà người ta bị tai nạn hoặc gì đó, thì bây giờ lúc người ta giành giật, người ta cướp bóc nhau, thì chuyện nó cũng không nên gần gũi mấy người đó, khó. Thứ năm nữa là hàng nhị thừa, tức là hàng thanh văn. Quý vị thấy ở trong Kumala Thập cũng vậy, ở trong Trúc Pháp Hội cũng vậy, nhưng mà ngày Kumala Thập thì nói nhẹ nhàng hơn. Thì Trúc Pháp Hội thì mỗi lần đều nhấn mạnh chuyện đó, bởi vì khi mà mình tu thanh văn á, không phải nó xấu, nhưng mà nó là cái trình độ thấp thôi. Nếu mà mình cứ bám vào đó hoài á, thì mình sẽ lấn cấn, mình sẽ ở đó thôi, chứ không thể nào mà lên thêm được nữa. Rồi tới những dục niệm tức là những cái ước muốn. Ví dụ bây giờ con muốn lên thiên đàng, con muốn con làm cái này được, con cho con về thiên đàng đi, cứ muốn vậy thôi. Thì làm sao mà mình làm cái gì cho chúng sanh được quý vị? Cái đó chắc chắn không có làm gì cho chúng sanh được, trừ phi mà bây giờ ông thầy cũng khôn, hoặc cái người đó khéo thì người ta nói, ừ, nhưng mà muốn về thiên đàng thì phải làm thế này, giúp đỡ chúng sinh thế này, bố thí là giúp người nghèo thế này, người tai nạn thế này. Thì lúc đó mình bắt đầu gửi ra. Nhưng mà cái đó nó không phải là ba la mật. Bố thí đó không phải là bố thí ba la mật, mà bố thí vị lợi thì mới gọi là dục niệm. Cái dục niệm nó cũng không đưa tới đâu. Một vài người thì nó có thể nó đưa để mình tiến lên, nhưng mà số ít thôi. Còn hầu hết là mình sẽ trụ ở đó thôi. Rồi năm cái hạng người bất nam, thì ở trong cái bản Trúc Pháp Hội thì không có nói tới, không có nói hạng người bất nam, nhưng mà Ngài lại nhấn mạnh về cái hạng nữ. Thì bên bản Kumala Thập cũng có, nhưng mà bản Kumala Thập thì không nhấn mạnh nhiều bằng cái này. Này là nhấn mạnh là đừng có đến gần đàn bà gái quá, cái kinh cái gì đó, con gái vậy mà chỉ kheo ni cũng vậy, không nên. Rồi những nơi nguy hại, những nơi nguy hại tức là chỗ nào mà quốc chúa tàn bạo gì đó thì người ta trốn đi là phải. Chứ ở chỗ đó thôi, bây giờ nó kêu phải đập chùa, phải phá chùa, không được đi chùa nữa thì cũng phải nghe theo nó thôi. Thì nơi nguy hại là như vậy. Rồi những việc chê bai nghi ngờ cũng phải tránh cái đó đi. Mình không biết thì mình cứ bỏ đó, chứ mình đừng có ngồi nó chỉ trích. chỉ trích, bởi vì có những mình không chắc chắn cái này có phải là của Phật hay là không phải của Phật, thì mình không chắc thì thôi mình không phổ biến cái đó, mình né nó đi nữa. Nhưng mà mình không có chê bai chỉ trích, mình nói ôi cái đồ này đồ ma đồ quỷ quá nên phải Phật dục đi, à, thì cái đó không được. Rồi cuối cùng là mình không nuôi những sa di nhỏ, quý vị nhớ kỳ rồi mình có nói rồi, tức là nói cái 10 cái điều tránh về cái thân để mà được cái hạnh an lạc. Qua đây là nói về cái phần khẩu. Đức Phật lại bảo đoàn thủ, sau khi Như Lai được độ, người muốn nói kinh này phải trụ trong sự an ổn. Đã trụ an ổn rồi thì lòng không du nịch, tâm không huyễn hoặc mới nói kinh pháp. Tâm không huyễn hoặc tức là không có vin vào những cái sự vọng tưởng. Huyễn hoặc là như vậy, huyễn hoặc tức là cái giả dối. Tức là mình nói như này, mình nói như là mình trở thành một diễn viên vậy đó. Mình ngồi mình nói cái chuyện này mà mình lên đeo cái mặt nạ vào làm cái chuyện khác thì không nên vậy, mà phải trụ. Thì lòng không du nịch, tâm không huyễn hoặc, tức là trong bụng mình phải nói thật. Bởi vì thật sự là người tu mà không thật thà, nó không thành thật, nó không phải là người tu. Cái chuyện dứt khoát, mình thấy cái thành thật đó là cái quan trọng duy nhất. Người ta dối mình biết à. Dối một lần được, dối hai lần được, nhưng dối nhiều lần cũng được quý vị. Tục ngữ Mỹ nó có câu, quý vị hớt tóc người ta thì hớt hoài được. Chứ quý vị lột ra đầu nó thì lột không lần. Scalp only one. Còn hớt tóc nó thì thôi, nó lại cho đưa đầu cho mình hớt hoài. Thì như vậy, chứ mình không có lừa bịp một cái đầu hoài đâu. Tâm không biến hoặc mới nói kinh pháp đã phục lòng hoặc chép trên tre lụa vì người giảng thuyết. Tức là ngày xưa đó thì người ta không phải có sách vở như mình, người nào quý, người nào giàu có hoặc có tiền bạc hoặc có phương tiện đó, mới có bản kinh mà chép trên tre trên lụa để mà giữ, còn không thì phải phục lòng. Quý vị thấy thì giờ đây mới nói hoặc mới nói kinh pháp đã phục lòng, tức là kinh pháp mà mình đã phục lòng rồi. Thì vì ngày xưa thì quý vị thấy đâu có sách vở gì nhiều, tụng kinh cũng vậy. Mấy ông thầy ngày xưa mà đi tu đúng quý vị, vô trong chùa là phải học kinh, học được phải học thuộc lòng á, chứ đâu phải là mỗi cầm thành cho quý vị thấy mình xin khi mình sợ, nhưng mà thiệt ra nó là cái nghề cũng học thuộc lòng vậy thôi, phải bắt buộc phải học thuộc lòng. Thành ra chữ này kinh pháp đã đọc thuộc lòng hoặc chép trên tre lụa vì người giảng thuyết không nói nhiều lời cũng không nói thêm, rõ rệt ha. Tức là mình đừng có làm bộ mượn cái cớ này đừng có mình móc méo nói móc thằng cha này nói mẹ kia, ôi tôi bị quá tao làm thầy nên tao chửi nó cho không biết, cái đó chuyện đó không được. Không khinh mạng thì khéo khác, rõ rệt ha, cái chuyện đó đơn giản. Làm vị pháp sư không ca ngợi cũng không chê bai, chưa từng nêu lên nói lầm lỗi của tỳ kheo khác. Tỳ kheo có tâm khác cầu quả thanh văn, tức là dù không tỳ kheo khác mà ông ấy là người ông tu theo hàng nhị thừa đi nữa, bây giờ mình không độ nổi người ta thì mình cũng không chê bai người ta, mình hiểu. Thì cũng giống như bây giờ quý vị thấy, bây giờ quý vị có đứa con nhỏ thì con nhỏ thì nó phải học lớp mẫu giáo trước chứ phải không, kindergarten, rồi xong nó vô lớp 1, lớp 2. Chứ bây giờ quý vị nói trời ơi con tao không được đâu, con tao phải bác sĩ không, cho nó vô đại học liền bây giờ đó. Nói chắc cũng giả tưởng đó. Thành ra cũng phải từ từ đi lên. Thì ở đây cũng vậy, tức là tỳ kheo khác người ta cũng tu hành như vậy thôi, người ta tu cái từ dưới người ta đi lên như vậy. Thì ở trong này quý vị nhớ cái khẩu á, cái khẩu nó phải xa lìa bốn thứ. Thứ nhất là không nói lỗi người và kinh điển, tức là cái phần trên mình nói rồi á, lỗi của người và của kinh điển. Giống như bây giờ mình đọc cái kinh điển này, tôi thấy nói là có cái kinh này mà kinh này nói như vậy thì mình chối, giống như là bây giờ hàng thanh văn hoặc là hàng thì trước mình nói tiểu thừa đó mà họ học thì bây giờ họ nghe cái chánh pháp hòa này họ ngạc nhiên lắm, họ không thấy không chịu được, bởi vì họ thấy rõ ràng Đức Phật là chỉ có dạy tứ diệu đế bát chính đạo thôi, gì dạy cho tôi như vậy, bắt tôi phải tu hành như vậy, giới luật như vậy, ôm mình bát đi như vậy, mà bây giờ mấy người lại nói không cần cái đó, hoặc là không cần cái đó, không cần cúng dường nữa là không phải. Thì ra cái này không, cái này sai, không phải nói thì cái đó là họ nói sai. Bây giờ mình nghe như vậy thì mình cũng không phỉ báng người ta, mình cũng nói, mình hiểu được cái trình độ khác nhau thôi. Thành ra cái tâm Bồ Tát nó là vậy, mình phải ứng thuận với chúng sinh là vậy. Người thứ hai là không khinh mạng kẻ khác, thì chuyện đó đơn giản ha. Bởi vì khi mà mình khinh mạng tức là mình phải có cái ngã ái. Ngã ái tức là mình nghĩ là mình hơn người ta thì mình mới khinh người ta được. Chứ nếu mà mình nghĩ là mình bằng người ta không bao giờ, không thể nào mình khinh người ta được khác. Thành ra quý vị thấy như vậy, không khinh mạng khác là như vậy. Và không khen ngợi và cùng mà cũng không phỉ báng là cái thứ ba. Là bốn cái mà mình phải tránh ở trong khi được ăn hành ở cái khẩu, tức là không có khen ngợi người ta mà cũng không phỉ báng người ta. Quý vị hiểu dễ phỉ báng thì quý vị hiểu dễ gì phải không? Ví dụ tôi đứng đây mà tôi chửi người ta hoặc là tôi nói cái gì tôi đứng tôi nói hoặc tôi mắng vốn người ta chẳng hạn, bà tới bà gặp tôi cái tôi làm bộ tôi nói tôi chửi bà biết cái thằng cha đó không, thằng cha đó nó như vậy như vậy đang cố mình cho mình về mình học đi, thì lúc mà mình gây thù chuốc oán gì phải không, thì cái đó không phải. Nhưng mà đấy tại sao quý vị nói không khen ngợi nữa, bởi vì sự thật là không khen ngợi nữa. Thứ nhất đó, nếu mà mình học trong cái Bồ Tát hạnh đó, thì mình là không nhận sự khen ngợi rồi, nhưng mà chúng sinh nó cũng vậy đó quý vị. Bởi vì bây giờ chẳng hạn như bây giờ bà này tôi khen bà này một cái, à cái bà kia mà bà ghét cái bà này là chết tôi rồi đó. Là tôi đâu có biết là bà kia bà ghét bà này, Bây giờ bà kia bà nghe được cái là nó ghét mình luôn. Tự dưng mình nói thôi, mình khen ta, mình nghĩ là tốt, nhưng mà nó không tốt. Mà còn mình khen mà bệnh bạ thì tôi khỏi nói rồi. Tức là khen cái bằng giống như là commercial, mình nói cái bằng là cầu tài đó. Người ta làm từ bệnh bạ cũng khen tốt, áo giờ mà cũng mềm rồi vô cũng khen, trời ơi số áo này đẹp quá, trời ơi cái mua đông mới tinh này. Bà kia bà mới đi bà mua Flymarket về bà sửa người nhé, phải không? Bà nói thành ra nhiều khi khen cũng được, mà mình cũng không nên thành thật cái thì mình nói, không thì thôi. Thành ra đấy quý vị lấy cái khẩu phải bốn cái, thì cái thứ ba là không khen ngợi và cũng không chê bai người bán, và thứ tư là chẳng sinh tâm sân hận bi hận ha. Sinh tâm bi hận tức là buồn đầu nó. Thì bây giờ mình đọc tiếp này. Làm vị pháp sư không ca ngợi cũng không chê bai, chưa từng nêu lên và nói lầm lỗi của tỳ kheo khác, có tâm khác cầu quả thanh văn rồi ha, chưa từng tự cao nói lỗi người, cũng không phỉ báng, cũng không có tâm oán ghét người cháy mình. Mình nói cái thứ ba rồi, rồi cuối cùng là chưa từng chê bai hành giả tại gia, là không có chí nguyện, không trái hạnh nguyện, cũng không khởi tưởng đến đi an trú vững vàng, oai nghi tới lui cùng khắp. Tức là mình đừng có nghĩ là mình chứng đắc, quý vị thấy rõ rệt không? Tức là mình không có nghĩ là mình tu như vậy là mình ngon, mình biết được rồi. Bởi vì thật sự đó quý vị, mấy người mà ta tu thiền mà ta lên từng định á, người ta xuất hồn được rồi. Mà khi mà xuất hồn được rồi, quý vị thấy cái tâm tính của chúng sinh, quý vị thấy rõ nó. Thế nên quý vị, nếu mà quý vị nghe người ta nói, ờ tôi soi hồn, soi kiếp, tôi thấy thằng cha này nó có đuôi, con mẹ này nó có sừng hay gì đó, không phải nó láo đâu. Nhưng mà tùy theo người à, nhiều đứa nó bịp, nó làm bộ về rồi mà nó kiếm tiền thôi thì khác. Còn hầu hết những người mà ta thấy người ta không nói mình. Quý vị tập cũng được, nhưng đâu phải đâu không đâu. Quý vị tập, quý vị cũng sẽ biết được cái quá khứ của quý vị, nhưng mà nhiều khi nó nguy hiểm lắm. Lý do tại sao là tại quý vị biết cái quá khứ của mình, nếu mà đẹp đẽ ngày xưa mình làm vua gì thì mình khoái chí phải không? Chứ bây giờ mình biết cái gì, cái trời ơi, mình thấy mình xấu hổ, mình nhục nhã quá, mình đâu có dám nói ra nữa. Rồi lúc mình buồn đầu, thành ra cũng không phải là tốt. Thành ra quý vị ở đây nói cũng không khởi tưởng đến đi an trú vững vàng, oai nghi tới lui cùng khắp. Nếu đến pháp hội tự giữ thân mình không mất oai nghi rồi nói kinh pháp, tức là đến pháp hội á, chứ không có kêu léo, trời sao bữa nay ít người nghe quá nhỉ, ít người học quá nhỉ, kêu đi, kêu phone, kêu bà này bà lại, kêu ông kêu lại, kêu lại lẹ đó, nói bữa này rồi bà nó có lúc ở đây nhiều lắm, đến lại nghe cho nó vui nhiều, cái nói chuyện đó không được. Nếu có người hỏi thì không dựa vào mà phải xa lìa pháp thanh văn, rõ ha. Quý vị thấy công chúng pháp hội này là ông nói dữ hơn là kia, tức là nếu có người hỏi thì không dựa vào cái pháp thanh văn, tức là tứ diệu đế bất chính đạo, mà lại phải xa lìa nó. Nếu mà mình nói thẳng như vậy thì quý vị nói thấy những cái người mà ta gọi là Phật tử mà ta học như vậy thì ta sẽ nói rồi cái này là ma nói được. Vì tính ông Phật đúng dạy tứ diệu đế pháp thanh văn thì chuyển pháp luân, tức là dạy pháp tứ diệu đế. Nhưng mà bây giờ mình hiểu là cái đó nó là cái giai đoạn mà nó sẽ đi tới tứ diệu đế bất chính đạo, nó không phải nó sai, nhưng mà nó là cái trình độ thấp. Thì bây giờ nó đi lên thôi. Anh cho quý vị phải hiểu điểm đó. Chứ không phải để mình phỉ báng nói là cái này ôi cái này là sai, cái này là tầm bệnh bạc, không phải. Họ đúng, nhưng mà đúng với cái trình độ đó thôi. Thì trước mình học nhiều lần, mình lấy nhiều cái ví dụ rồi, tức là mình không bị cái bệnh đó thì mình không có xài thuốc đó, mình bị bệnh này thì mình xài thuốc này thế thôi. Nếu người ta còn ở trình độ đó thì cũng giống như mình mới nói trước thì nhé, con nít mình đẻ ra bây giờ nó đi học kindergarten, mà giờ mình nói nó bây giờ thôi, bây giờ dài cái phương trình kia lúc đứa thôi nó ngồi nó u ớ, hỏi ông già nói cái gì cũng có điều chỉ dạy thì làm sáng tỏ Phật quậy, chỉ sáng Phật tính của ta thôi. Khi ấy Phật nói bài tụng, người trí luôn luôn an trú Phật đạo, trước ngồi an ổn mới nói kinh pháp. Nếu phải trải tòa trải loài mềm mại, biết bao nhiêu thứ trang trí đẹp đẽ, cái phần này chỉ là trùng tụng thôi, nên nó không có gì lạ. Có gì mà nó khác hẳn nữa thì tôi mới trình bày thêm thôi. Trang trí đẹp đẽ thân thể thường mặc y phục sạch sẽ, trong 49 ngày tập đi kinh thành, giống như mây đen ở trên hư không tập dập dồn chứa công đức rộng lớn. Tức là không phải là mình muốn thuyết pháp rồi là mình nói, mà mình phải ăn chay nằm đất làm đủ thứ chuyện tu hành, rồi làm định tâm của mình đàng hoàng đã. Thì lúc đó quý vị thấy phần sau này ấy, thì Đức Phật nói rõ, tức là lúc đó cái miệng mình nói ra không phải là mình nói, mà là các chư Phật, các Bồ Tát mượn cái miệng mình để mà nói ra. Thành ra đây mình quý vị thấy tại sao vậy, trải loại mềm mại rồi thân thể thường mặc y phục sạch sẽ, tức là phải tắm rửa nữa gì, chứ lẽ không tắm mà mặc đồ sạch gì. Rồi trong 49 ngày tập đi kinh hành, giống như mây đen ở trên hư không tập hợp dồn chứa công đức rộng lớn, ở nơi chỗ ngồi kho tàng đầy đủ, toàn ngồi kiên cố kho tàng đầy đủ, phải là cung đầu châu báu, mà những cái gì quý giá tức là những cái trí tuệ của mình, chứ không phải là mình đem một chỗ đó mình phải dắt vàng nất bạc để cái gì quý giá, không phải. Toàn ngồi kiên cố bằng phẳng đẹp đẽ, quý vị thấy cái ẩn dụ của nó không? Toàn ngồi bằng phẳng đẹp đẽ, tức là không phải là bây giờ mình phải đi mình mua sập gù ở cái này Cẩm Lai giá tỷ cái mới được, chứ còn thứ gỗ tạp mà không ngồi không phải là chuyện đó, hoặc ngồi ghế plastic là không ngồi. Mà cái này ẩn dụ của nó là tòa ngồi kiên cố và bằng phẳng đẹp đẽ, tức là mình không có trái chướng gì hết. Và mình có cái định. Vô số tòa cụ nệm lông mềm mại, đường bệ chững chạc, trông thật tôn nghiêm, an nhiên bước lên pháp tòa cao rộng, trải tâm bình đẳng vì tất cả người. Các vị thấy rõ, trải tâm bình đẳng, tức là xem ai cũng như ai hết, không có phân biệt chính chúng. Quốc chủ, đế vương, thái tử, đại thần, các chúng tỳ kheo và tỳ kheo ni, các thiền nam tử cùng thiền nữ nhân, thì ở trong bản chữ nho của chú Pháp Hộ nói là thanh tín cao sĩ cộng thanh tín nữ. Quý vị nhớ rồi, tức là không bao giờ có chữ thiền nam thiền nữ hết. Theo đều ưa nghe vì họ rộng ràng, trí tuệ vô cùng, lần lượt phân tích giảng giải các loại ý nghĩa vi diệu, theo sau hầu hạ thưa hỏi nghĩa lý bậc thánh thiết ấy. Lại vì giải thoát nên nhập thần túc, thần túc tức là cái thần thông ấy, nhu hòa nhẫn nhục, nếu người nào nghe đều đắc Phật đạo. Thần túc, quý vị nhớ hôm trước mình nói rồi, tức là cái này nó thuộc 37 phần trợ đạo, tức là tứ như giới túc ấy, chứ không phải là cái thần túc là cái phép lạ. Nếu người nào nghe đều đắc Phật đạo, bậc trí tuệ này đều vì tất cả tới lui rất trừ biến người mệt mỏi, vì chúng nói pháp thường dùng tâm từ, chưa từng khởi lên ý tưởng mệt mỏi, ngày đêm ca tụng pháp huấn tôn quý, phân biệt diễn thuyết ước ngàn thí dụ, ai cũng phấn khởi, tâm của hội chúng không có ai dám khởi ý làm hại. Nếu được cúng dường các thức ăn uống, giường nằm chỗ nghỉ, y phục mền gối, thuốc thang chữa bệnh, thì không cầu nhiều, không theo số đông cầu xin của cải, bỏ hết phiền toái, trụ ở tinh xá, muốn khiến mọi người đều được Phật đạo. Nếu tất cả người đến nghe kinh pháp, ta sẽ hoan hỷ hộ cho đại an. Sau Phật diệt độ, nếu có tỳ kheo tuyên dương kinh pháp, không có mong cầu, không bị chướng ngại, không gặp khổ hoạn, luôn luôn tinh tấn, xa lìa các bệnh, không thể bị chúng gây sự sợ hãi, không bị đánh đập, không ý phỉ báng, thân không mệt mỏi, không có hoạn nạn, vì ấy chủ nhẫn được sức như thế, bậc minh trí ấy chỗ ở an ổn, có chỗ bảo trì đúng lời Phật dạy. Nếu đã ngợi khen trăm ức công đức, khen ngợi tất cả không thể hết được, tức là cái phần trùng tục, cái ăn lạc hạnh về cái khẩu. Đức Phật lại nói với Đoàn Thủ, tức là ngài Bạc Thủ, Bạc Thủ tức là ngài Văn Thủ Sư Lợi, sau khi Như Lai diệt độ, nếu có Bồ Tát đối với kinh điển ấy hoài nghi không hiểu, nếu được thuyết giảng giáo hóa mà không kiên nhẫn nghe, tánh không điều hòa và thấy Bồ Tát khác cầu đại thừa, cho là làm việc hư vọng mà phỉ báng. Cái này là một cái ăn là hạnh về ý. Bây giờ mình ăn là hạnh về thân là mình phải tránh 10 cái đó rồi, ăn là hạnh về khẩu phải tránh 4 cái. Bây giờ qua tới ăn là hạnh về ý thì mình cũng phải lìa 4 cái lỗi, xa 4 cái lỗi. Ở trong bản Kumara thập thì nó rõ ràng hơn. Đây thì nó hơi rắc rối. Thứ nhất là đố kỵ xiểm định, thứ hai là khinh khi mắng chửi, thứ ba là dùng đại hạnh để mắng chửi người tiểu hạnh, và thứ tư là cạnh tranh, tức là tranh chấp nhau, cãi nhau, cãi cọ, hoặc là nghĩ mình hơn người ta hơn mình hay gì đó. Thứ nhất là đố kỵ xiểm định. Sau khi Như Lai diệt độ, nếu có Bồ Tát đối với kinh điển ấy hoài nghi không hiểu, nếu được thuyết giảng giáo hóa mà không kiên nhẫn nghe, tánh không điều hòa và thấy Bồ Tát khác cầu đại thừa, cho là làm việc hư vọng mà phỉ báng, thấy thanh văn duyên giác tỳ kheo ni thiện nam tín nữ, hoặc gặp Bồ Tát mà tâm do dự không đến gặp gỡ ngay, thì thiện nam ấy cách xa đạo vô thượng chánh chân, không tiếp cận được với việc làm của đấng thiên trung thiên, tức là Đức Phật. Tức là thấy nghe nói bây giờ có tỳ kheo ni, tức là ông sư bà vãi, hoặc là những cái người mà đồng tu đồng hạnh á, những người mà tu đạo Phật nó tới á, là mình không tiếp giúp người ta, mình ý, tức là cái tâm ganh tị gì đố kỵ thôi. Hoặc là làm sao đó mình không thích cái mặt nó, không nói tại sao chứ, nhưng mà tại mình không thích. Hoặc gặp Bồ Tát mà tâm do dự không đến gặp gỡ, thì thiền nam ấy cách đạo vô thượng chính chân, tức là mình không có hoàn thiện bên ta, có vậy thôi. Tức là mình gần xa, mình xa thì xa mặt thì cách lòng, quý vị thấy gần một cái đèn, gần đèn thì sáng. Nếu bây giờ mình cứ gần những cái người mà tu hành hoài á, thì mình cũng khá được. Nhiều khi người ta nói cái chuyện mà mình không chấp nhận, hoặc là nó sai với mình, nhưng mà mình cũng nghe để mình mà khuyến khích người ta, bởi vì người ta đâu có như vậy hoài, quý vị. Nó sẽ đổi, nó sẽ lên. Được với việc làm của đấng thiên trung thiên, tức là Đức Phật, giả sử cuối cùng không nhờ phước lực thì không thành bậc tối chánh giác. Rõ rệt ha, tức là nếu bây giờ không ấy, thì bắt buộc phải nhờ phước lực của mình thôi, tức là nhờ cái sự phước của mình mà thành được, chứ không phải là nhờ được cái trí tuệ của các bậc khác. Bởi vì quý vị thấy cái Bồ Tát đạo của mình ấy, khi mình tu theo hành Bồ Tát, tức là tất cả các mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát đều làm bạn bè với mình hết, đều mà tới khuyến nhủ mình, đều mà tới giảng dạy cho mình. Còn bây giờ mình thấy Bồ Tát không nói, hoặc là thấy Bồ Tát giảng không thèm nghe, thì là chuyện đó của mình. Mình xa rời thì mình đáng chịu thôi. Rồi tới lúc đó ai chịu, thành ra phải nhờ cái phước lực của mình thôi. Tức là nhờ làm phước cho dữ, nhờ làm cái gì ở lúc đó, thì đổi lúc đó cũng có. Nhưng mà phải ra công chảy tháng, biết bao nhiêu năm, biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, thì họa may mới thành Phật được. Thành ra quý vị thấy cái tu nó dễ dàng hơn. Tu nó dễ dàng khi nào mà mình bám vào, hoặc là mình liên kết với những cái người đồng tu với mình. Bạn đồng tu với nhau, nó tu nó lẹ. Bồ Tát hành ba thừa giống như sư tử ở trong rừng, nếu có sự do dự thì tự nhiên xa lìa, không ưa thích điều ưa thích, cũng không phải không ưa thích. Nếu đối với chúng sinh tu hành từ bi thì đối với Đấng Như Lai thấy như người cha vĩ đại, thấy các Bồ Tát nghĩ nhớ như Thế Tôn, và với các tục gia chưa lìa trần cấu, tục gia chưa lìa trần cấu tức là những người phàm, đều khoan hòa cung kính, tiếp đúng lễ tiết, làm trong sáng ý nghĩa các pháp, không nghi ngờ, không ràng buộc, nghiêm trì tất cả pháp cẩn thận, chắc thật vững vàng, thuận theo bình đẳng, không chấp trước kinh pháp. Cái này tức là ở trong cái phần mà bốn cái lỗi của cái ý là không dùng cái đại hạnh mắng chửi những người tiểu hạnh. Tức là mình nghĩ ôi tôi tu Bồ Tát này là tôi ngon lành hơn mấy cha kia, mấy cha kia vậy là không được, là không nên làm như vậy, và cũng không cạnh tranh nữa, là không có mắng chửi người ta. Người ta nó làm trò ma trò quỷ gì đó thì mình biết chứ phải không biết, mình không theo nó thì nó phải bỏ. Chứ mình cũng không ra mình nói vạch mặt chỉ tên nó, rồi nói tao bây giờ là Thế Tiền Hành Đạo, tao ra tao tố cáo mày, tố cáo lên FBI, tòa án Liên Hợp Quốc. Quý vị, cái chuyện đó là chuyện vô lý, vô lý, vô ích nữa, chả có thua gì hết. Bởi vì nó sai thì nó vẫn nghĩ nó sai, nó vẫn tiếp tục nó sai nữa. Còn nếu bây giờ mình cái tốt nhất của mình là mình chuyển hóa được nó, để nó thấy là nó sai và nó sửa lại, thì cái đó là tốt nhất. Này đoàn thủ, đó là thực hành ba pháp. Ba pháp tức là ba pháp phía trên mình nói là thân khẩu ý, phải không? Khi nói Bồ Tát quán rồi mới nói tạo sự an ổn, không bị phiền não, cũng không bị nhiễu hại. Người nói kinh này cùng với người học đều là bạn đạo, có tâm bình đẳng của nhau. Cái này dễ hiểu, đâu cần phải nói thêm nữa. Hoặc giảng, hoặc nghe, tin tưởng, ưa thích kinh này, chỉ tụng biên chép trên tre lụa, cúng dường phụng sự thì phúc đức không thể lường được. Vì đầy chúng hội an trú, Thế Tôn bèn nói bài tụng, nếu người tật đố lòng nhiều phúc mắc, pháp sư thương yêu không hề ghét bỏ, có bậc minh trí, không tạo tham trước, muốn đọc kinh này, bắt trước làm theo, chưa từng phỉ báng và nói lỗi người, cũng không rơi vào lỗi nghi tà kiến. Lỗi nghi tà kiến là nghi ngờ hoặc là kiến chấp sai lầm. Tâm thường trong sáng, không bị đắm chìm vì thương chúng sinh đến đắc định này. Vì an trụ ấy cũng luôn nhẫn nhục, người ấy thường ngăn tự cao tự đại, luôn luôn giảng tụng kinh điển của Phật, chưa từng vì đó sinh ra mệt mỏi. Có Bồ Tát nào ở mười phương cõi thương yêu chúng sinh, ở đời khởi hành tùy thuận cung kính, học tập thánh tuệ, đều nên nhớ nghĩ là Thế Tôn ta. Tức là nếu mà thấy cái vị Bồ Tát hoặc những người nào mà giảng kinh như vậy, mình xem người đó cũng như là Đức Phật. Khó. Bi trí cao tột, nhớ các Bồ Tát như nhớ mẹ cha, nếu có cầu đạo thì không dục tình, vứt bỏ chấp ngã, và tâm tự đại, giả sử nghe rõ tưởng pháp như vậy, các bậc minh trí sẽ tự hộ trì việc làm an ổn, thường được an định, sẽ chứng quả Phật, cứu vô số chúng. Đức Phật lại bảo đoàn thủ, sau khi Như Lai diệt độ, nếu Bồ Tát đại sĩ phụng hành kinh này luận đúng thời tiết, tức là hợp thời, thì tỳ kheo Bồ Tát ấy phải thực hành từ bi, hướng đến các hàng bạch y người xuất gia. Chỗ này quý vị thấy là hướng đến các hàng bạch y người xuất gia khác. Tức là nếu mà cái người đó là người xuất gia đó, như ông Trúc Pháp Hồ này, ông nói cho các ông sư khác, thì lúc này người ta tu hành tinh tấn rồi. Bởi vì hôm trước mình nói rồi, quý vị nhớ, các tỳ kheo ấy, tức là các ông sư đó, hầu hết là những người ta tu hành thì người ta thọ giới thanh văn, nhưng mà đồng thời họ cũng thọ giới Bồ Tát nữa. Thường nghĩ đến các vị hành đại thừa đời quá khứ mà khéo léo phương tiện diễn nói ý nghĩa chân đế, tức là bắt chước theo các người khác, các ông thầy hoặc là những người tu đại thừa khác, tức là các bậc Bồ Tát hoặc những người tu theo hành theo pháp đại thừa khác. Nếu người nghe không biết, không hiểu, không vui, không tin, không thức tỉnh, không lĩnh hội được thì tự thán rằng ta phải đạt được đạo vô thượng chính chân, thần bậc tối thanh chánh giác, đầy đủ sức oai thần mới được tự tại. Tức là nếu bây giờ mình giảng hoặc mình khuyến khích người ta tu mà người ta không chấp nhận được như vậy, người ta không chấp nhận thì mình phải nói là tại mình dở, mình chưa tới, thì bây giờ mình phải chịu khó mình học để mình học tu thành Phật, tức là thành bậc tối chính giác này, đầy đủ sức oai thần mới được tự tại. Tức là tại vì cái sức mình chưa đủ, sức mình yếu kém thì mình phải học như vậy nữa, chứ mình đừng có nghĩ mình thấy như vậy người ta chống đối thì mình đã thối tâm, thối tâm thì không tốt. Tức là cái này là cái nguyện, tức là cái thứ tư, bốn cái hạnh an lạc thì cái hạnh về nguyện. Nguyện thì rất là đơn giản, tức là chỉ phải khởi cái tâm từ bi để dẫn dắt cái chúng sinh. Cái nguyện đó là nguyện Bồ Tát, thì quý vị biết rồi nhé. Đoàn thủ nên biết, ta thấy những việc này, sau khi Phật diệt độ, Bồ Tát có bốn sự việc, khi thuyết pháp không phiền bực. Bốn việc ấy là gì? Tức là sau khi Phật diệt độ, cái này hơi khó hiểu chút xíu. Nếu bây giờ quý vị thấy cái chữ khiến thì vào thì nó sẽ đúng hơn, bởi vì cái chữ nho của nó là Bồ Tát hữu tứ sự thuyết pháp nhi bất chánh nộ. Tức là Bồ Tát có bốn cái sự việc ấy, mà làm cho khi mà mình thuyết pháp nó không có bị sân giận. Thành ra đây quý vị đọc Bồ Tát có bốn sự việc khiến cho khi thuyết pháp không bị phiền bực thì nó dễ hiểu hơn, phải không? Chứ nếu quý vị nói có bốn sự việc khi thuyết pháp không phiền bực thì tức là bốn cái sự việc dưới này quý vị không phiền bực gì, không phải vậy, mà ý nghĩa nó ngược lại, tức là có bốn sự việc mà khiến làm cho mình không có phiền bực. Thì ở trong cái danh từ chữ nho của nó là tránh nộ, tránh tức là cãi nhau, nộ tức là giận, nghe nói cái sùng. Bốn việc ấy là gì? Thứ nhất là được các tỳ kheo ni, thiện nam tín nữ cung kính, thì cái bản chữ nho của nó là thanh tín sĩ, thanh tín nữ. Thứ hai là vua chúa, thái tử, đại thần, quan lại, nhân dân trong nước thấy đều cúng dường. Thứ ba là trưởng giả phạm chí đều làm theo. Thứ tư là vô số thần minh thiên tử trên không nghe thuyết kinh trên không. Các thần minh thiên tử ở trên không á, tức là trong hư không á, tức là ví dụ như bây giờ quý vị tụng kinh hoặc quý vị thuyết pháp, quý vị không thấy các vị đó nhưng mà các vị đó đến nghe, thành ra quý vị thấy cẩn thận điểm đó. Và trời dòng quỷ thần thị vệ theo sau họ đều ủng hộ, tức là long thần hộ pháp đều theo ủng hộ cùng hết. Thành ra tại sao những cái thầy thuyết pháp hoặc nói pháp thì mình phải giữ yên lặng trật tự như vậy, cung kính. Sự cung kính là không phải là cung kính cho ông thầy đó, mà tất cả những long thần hộ pháp họ tới họ nghe. Mà bây giờ mình hỗn láo như vậy mình không có được, tức là mất dạy thì không nên. Đó là bốn việc. Hoặc khi vào huyện ấp hay lúc trở về nhà, cả ngày lẫn đêm mọi người đều đến hỏi kinh pháp. Nếu vì sự giải thoát mà phân biệt chỗ quy hướng thì ai cũng hoan hỷ. Cái này hơi khúc mắc ha. Vì sao? Đoàn thử nên biết, vì đều do Phật đã ra ân kiến lập kinh này. Phật quá khứ, vị lai và hiện tại đều do kinh này xuất sinh và cũng đều hộ trì kinh này. Nếu ở thế giới kham nhẫn, tức là thế giới ta bà này, được nghe phẩm chánh pháp khoa cũng nghe tên kinh này thì thật là khó. Này đoàn thủ, thí như chuẩn luân thánh vương có năng lực lớn, ngoài đức trùng khắp cai trị toàn hòa. Tức là cái phần này Đức Phật nói tới cái ví dụ này, cái ví dụ áp chót, tức là ví dụ thứ 6 trong bản Kumara Đa Thập, và là ví dụ thứ 8 ở trong cái bản Trúc Pháp Bộ này. Tức là ví dụ hạt châu trong búi tóc, tức là có vua chuyển luân thánh vương nó giấu hạt châu trong búi tóc. Ngài có tiền bạc của cải gì đó, ai làm cái gì tốt, quân lính làm gì tốt thì ngài đều ban cho, thì trừ cái hạt châu nó không cho. Nhưng mà cuối cùng ấy, cái người nào mà thành công lớn ấy, thì Đức chuyển luân thánh vương mới lấy hạt châu đó đem ra cho. Tức là Đức Phật lấy cái ví dụ này, tức là hồi nào giờ Đức Phật cho tiền bạc của cải gì đó, tức là ví dụ cho những cái pháp thường, ví dụ như bây giờ quý vị ăn chay niệm Phật thì quý vị được cái phước này phước nọ thế thôi. Nhưng mà khi mà quý vị ngộ cái Phật tính, tức là học pháp hoa này, thì mới được lãnh cái hạt châu trong búi tóc, tức là cái trí tuệ vô cùng lớn. Thì quý vị nhớ bảy cái thí dụ ở đâu? Bảy cái thí dụ thứ nhất là thí dụ nhà lửa ở trong phẩm 1, thí dụ cùng tử ở trong phẩm 2, tín giải, 3 là dược thảo dụ ở trong phẩm cây thuốc, thì cái này ở trong phẩm 3 ở Kumara Đa Thập, nhưng mà trong Trúc Pháp Hộ đó thì là phẩm thứ 5, phẩm cây thuốc, rồi phẩm viên ngọc trong chéo áo, tức là phẩm thụ ký ở trong cái Trúc Pháp Hộ hơi khác chút xíu, là thay vì giấu trong chéo áo thì giấu trong cái búi tóc. Thì nó hơi lộn cái này, nhưng mà không phải, hai ông khác nhau. Bởi vì cái kia anh nhà giàu đó, ông đưa giấu cái hột ngọc này vào trong cái búi tóc của anh nhà nghèo. Còn ở trong này thì là vua chuyển luân vương có hạt châu trong búi tóc mà bây giờ đem ra cho. Hai cái ví dụ khác. Rồi cái ví dụ hóa thành, thì ở trong cái phẩm thứ 7 hóa thành dụ, thì trong phẩm thứ 7 của bản Trúc Pháp Hộ này có thêm hai cái thí dụ nữa. Tức là cái thí dụ người mù sáng mắt, tức là ví dụ đồ gốm. Nó thêm hai cái dụ đó thì ra bởi trong bản Trúc Pháp Hộ này có tất cả 9 cái dụ, còn bản Kumara Đa Thập chỉ có 7 cái dụ thôi. Và bây giờ mình học qua thấy cái dụ này là dụ ngọc châu ở trong búi tóc của ngài chuẩn luân vương. Và qua tới phẩm tới thì mình học qua cái ví dụ về thầy thuốc trong cái phẩm Như Lai Thọ Lược là hết. Các nước thủ địch khác chưa chịu thần phục, không dám nhòm ngó chuẩn luân vương hưng binh đi chinh phạt, nhưng chư hầu không phục, muốn chống trả lại nước lớn. Khi ấy các tướng sĩ dũng mãnh ra sức đánh thắng đối phương quốc phục, nhà vua vui mừng xét công bán thưởng, phong cho thành ấp, ban cho ruộng vườn, bảy báu ngọc ngà, voi ngựa, xe cổ, nam nữ nô tỳ. Người có công đức thủ nhất, vua lấy viên minh châu trong búi tóc ban cho. Vì sao? Vì bề tôi làm cho đất nước cường thịnh văn minh lâu dài. Như Lai Chánh Giác cũng là như thế, là đại pháp vương của chân lý tối cao, tự hàng phục tâm mình, dùng pháp giáo hóa, dùng đức trừ hại. Cái phần này nó dài hơn Kumara Đa Thập, tức là ngài diễn nghĩa thêm ra thôi. Chứ trong bản Kumara Đa Thập ngắn hơn, nhưng mà nó cũng chỉ có ý nghĩa bấy nhiêu thôi. Dùng pháp giáo hóa, dùng đức trừ hại, dùng tuệ chiến đấu, hàng phục vô số chúng pháp vương khác, vô lượng trăm ngàn kinh điển ý nghĩa trọng yếu đều ban bố cho quần sinh, không hề che giấu. Ra lệnh đắp thành bằng phẳng để nhìn thấy ma quân, tức là sửa soạn hết. Ma quân tức là cái gì mà vọng tưởng của mình. Cái vọng tưởng của mình chứ không phải là ma là ở đâu hết, ra hết quý vị. Thế quý vị nhớ lúc mà Đức Phật ngồi ở dưới gốc cây Bồ Đề vậy, ngài chiến đấu với ma quân và con gái của ma vương thì đó đều là những cái dục vọng của ngài khởi lên hết. Ba cô con gái ma vương là những cái sự dâm dục ở trong người của ngài nghĩ ra. mà ngài đã chiến đấu được, quý vị thấy chứ không phải là ngài rút kiếm là ngài chặt đầu thì nói là làm gì, không phải chuyện đó. Cái ma với cái quỷ khác nhau, quý vị nhớ trước mình có trình bày rồi phải không? Quỷ là nó ở ngoài ạ, tức là thứ nào đâu nó ngoài, nó lại là khác. Những thần nó giận dữ mình hoặc là những cái người mà nó ghét mình, xong rồi bây giờ nó siêu không được, nó thành yêu thành quỷ thì nó lại phá. Còn cái ma là từ mình mà nó đi ra, thành ra ma là từ trong mình đi ra. Quý vị nhớ hôm trước mình có cái chuyện Nhật Bản á, mà chàng Hôi Chi Cổ Tai đó, quý vị nhớ đó. Hôi Chi Cổ Tai đó, ông đơn hay rồi, xong rồi ông bị mấy ông samurai cũ ngày xưa nó tới, nói là yêu tinh rồi nó tới, thì bắt ông phải đi đơn cho mấy người. Cái chuyện đó thôi, bây giờ quý vị về đọc lại chuyện ở trong tờ báo của chùa mình mấy năm trước này. Không hề che giấu ra lệnh đất thành bằng phẳng để nhìn thấy ma quân có thể cùng quân ma chiến đấu, dùng pháp hiền thánh phá dâm nộ si. Dâm nộ si tức là tham sân si, tức là ba cái độc. Hàng phục ma quân và đồng bọn hết hỏa ba cõi. Ba cõi tức là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, tức là siêu xuất ra khỏi ba giới, tức là không còn dính mắc ở trong này nữa. Đạt đến diệt độ tức là tới Nhật Bản. Việc làm nhanh chóng và rất dũng mãnh, rốt cùng không hoại diệt cũng không chắc thật. Hay vô cùng, quý vị thấy không? Từ đâu nếu bây giờ mình nói nhanh chóng và rất dũng mãnh, tức là rốt cục ngài làm xếp phòng gì phải không, ngài làm vua chuyển lớn thánh vương hay làm gì đó kêu bằng là bá chủ thiên hạ gì, rốt cục lại không hoại diệt cũng không chắc thật, thì cũng như không quánh cho nó đã. Xong tới bây giờ nói cái này mày làm vua nó không có thật nữa. Thì quý vị thấy nó hay, tất cả những cái trên này đều là vọng tưởng hết, mà mình cứ nghĩ là nó có thật thôi, thành ra mình mới chiến đấu cho nó giữ, chiến đấu cho nó giữ thì thấy không có gì hết. Quý vị thấy rõ đẹp không? Nên thành ra như vậy. Hôm trước mình có trình bày với quý vị, mà quý vị nhớ nói về trong thiền sư nói gì đó. Trước khi đi tu thấy núi sông là núi sông, khi tu rồi thì thấy núi sông không còn là núi sông, mà khi mà đã ngộ rồi thì lại thấy núi sông là núi sông. Quý vị thấy rõ hết. Mình nhìn thấy mình tưởng nó giống nhau, nhưng mà thật nó không giống nhau. Tức là cái cuối cùng của nó, cái núi sông kia với cái giai đoạn đầu của phàm phu nó không có giống nhau. Cái đầu tiên là phàm phu là nó phân biệt núi là núi, sông là sông, không có chuyện đó. Còn khi mà đắc đạo rồi thì núi sông nó vẫn còn, mình vẫn còn, nó còn đầy đủ, không có gì hết, nhưng mà mình không có thấy nó khác nhau nữa, mình không có thấy những cái chuyện đó nó là sai biệt nữa. Nó khó, cũng giống như bây giờ quý vị mới tập ăn chay thôi chẳng hạn, mà quý vị ăn chay quý vị cứ nhìn ngày rồi đúng không, cho có quyết định không cho tôi coi ngày nào ăn chay, ngày nào ăn chay, ăn chay từ mấy giờ, nó trời ơi bây giờ này ăn mặn thôi được chút xíu đi, đồ đồng hồ nó chút xíu lên, còn hết ngày thì khỏi ăn chay. Còn tới lúc mà quý vị ăn chay, mà quý vị ăn chay thì bây giờ tâm ăn chay trường nữa, thì xin lỗi bây giờ quý vị làm sao, có thắc mắc chuyện không? Quý vị ăn chay thì quý vị ăn chay, nhiều khi bây giờ người ta vô xong thì gặp mình bạn nó cắt cớ cho mình ăn bạn, nó nấu bún bò Huế rồi nó bỏ thịt vào trong, thì thôi thì mình cứ gắp miếng thịt ra bỏ ngoài, mình cứ hút nấu ăn bún ngon lành, có gì đâu trời. Nhưng còn mấy người mà còn đang tu á, tức là mới mà thấy núi sông không còn là núi sông á, thì là khó nhất định ạ. Cái này mùi hôi không được ạ. Cái nồi này là không có nấu chanh chay, nồi này là nấu thịt, nồi này đã nấu đồ chay là không có đủ thịt vô. Cái chuyện đó thành ra quý vị thấy khác. Thành ra ở đây mới nói như vậy. Không hoại diệt cũng không chắc thật, vì do các yếu tố hư ngụy tạo thành thế gian này. Rõ rệt ha. Tức là thế giới này nó là ảo tưởng, mà mình không thấy nó là ảo tưởng, mình cứ nghĩ nó là có thật. Mà thật kia, quý vị thấy động đất vừa rồi phải không? Mình ngồi mình nói nó động đất được, mà không ai tin. Có mấy phút đồng hồ rầm một cái là thôi xong rồi. Mà bây giờ nhắc lại quý vị đi, bây giờ mình đang sống ở trên mặt đất, mà mặt đất nó là gì? Nó cũng giống như là cái váng sữa vậy thôi. Quý vị biết váng sữa thì không? Quý vị muốn biết váng sữa thì dễ, quý vị mua cái loại mà sữa đặc có đường Việt Nam thường uống thôi, để bỏ nước sôi vô quậy lên đẩy chập nó đóng cái váng ở trên protein đi, nó mỏng dánh ở trên đó. Quý vị lắc một cái là nó răng. Thì cái mặt đất mình đang sống này nó cũng chỉ là như vậy thôi. Mà dưới nó không phải là sữa đâu, mà nó là lửa, nó đốt mắc ma, nó chảy ra ngoài, thành ra nó phun núi lửa chỗ này phun chỗ kia. Mình sống không có an ổn, nguyên cái quả địa cầu của mình là một cái phi thuyền vũ trụ không có nóc, không có nóc, mà lao ở trong không gian với tốc độ 11.000 cái số một giây, mà vừa lao mà vừa quay cái thò lò nữa. Quý vị tin tưởng như vậy không? Bây giờ nói quý vị leo lên trên cái phi thuyền này á, bây giờ không có cái nóc nữa, kêu quý vị bay ra ngoài vũ trụ quý vị bay không? Mà bây giờ mình đang ở trên cái con phi thuyền vũ trụ này nè, mình bay 11.000 cái số một giây, mà nó vừa bay nó vừa quay sà nẹo giống như mấy người mà cái bằng drone driving, nó vừa dậu xỉn nó quay tùm lum hết. Rồi mặt đất thì nó phập phèo vậy, mình mấy trăm mấy tỷ người như vậy thì nó giống như là mấy con kiến bò trên cái mặt cái băng có gì đâu trời, nhúc nhích một cái là chết liền. Vậy mà quý vị thấy mình nói là hư vọng không tin, nhất định mình thấy mình có thật quá rồi. Thì cho quý vị thấy vậy, ở đây nè, thằng Ngài thì nói rõ rệt, yếu tố hư ngụy tạo thành thế giới này như tất cả hiện tượng nơi trốn đều là nhân duyên. Khắp các thế giới từ xưa đến nay không có ai tin kinh pháp quan này mà chưa từng diễn nói thông suốt. Tức là nói rõ rệt, tức là nếu mà mình tin tưởng, mà mình thấy rõ Phật tính ấy, thì đương nhiên là mình phải ra, mình phải nói ra được. Bởi vì nếu quý vị tâm đắc thì quý vị không thể nào bị chặt kẹo trong đó được. Sở dĩ nói được là do sự thông tuệ và lòng đại bi, hai cái. Thông tuệ tức là cái trí tuệ, đại bi tức là từ bi, từ bi trí tuệ đi đôi với nhau. Như viên minh châu trong búi tóc của bậc đại thánh đế, tức là mình của ngày Trường Lâm Thánh Vương đó. Vì là pháp quan trọng đệ nhất của Đức Thế Tôn, nương vào đó mà tiến bước tu hành nên Đức Như Lai cho nghe kinh điển thâm diệu này. Từ xưa đến nay các pháp tu hành đã được nói ra thì kinh này là pháp tối thắng để tiêu trừ tất cả các họa duyên khởi. Các họa duyên khởi á, họa duyên khởi tức là tất cả những cái mình thấy ra nó đều là do duyên hợp thành thôi. Không đủ duyên nó không thành được. Thành ra nó chỉ vậy, tất cả cái từ cái này nó mới có sanh cái kia. Cái kia nó sanh ra cái nọ, có vậy thôi. Mà mình cứ tưởng đâu là nó có thật. Từ xưa đến nay các pháp tu hành đã được nói ra thì kinh này là pháp tối thắng để tiêu trừ tất cả hoa duyên khởi, giống như bậc thánh đế trân trọng giữ gìn viên minh châu trong búi tóc, lâu lắm mới lấy ra ban cho người có công đặc biệt. Như Lai cũng thấy sớm tối trân trọng giữ gìn pháp vô cùng mộng nhiệm không tỉ vết, đến nay rất lâu là pháp đứng đầu các pháp, hôm nay bị thương xót nên mới diễn bày rộng rãi. Tức là Phật nói hồi nào bây giờ là cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó là ngài có rồi, giấu ở trong búi tóc á, mà tại vì các ngài các quý vị chưa tới, hồi nào giờ thấy cái sự gì nó cũng như thật, bây giờ đã tu hành khá rồi thì bây giờ Đức Phật mới lấy ra mới chỉ ra cho. Đức Thế Tôn muốn diễn bày lại ý nghĩa trọng yếu nên nói tụng: nay đây Như Lai hiện sức từ bi vì thương chúng sinh mắc vòng đau khổ trong cảnh dài thờ, nên phân biệt nói kinh điển tối tôn cầu pháp Bồ Tát hoặc người xuất gia hay hàng tại gia. Nếu nghe kinh này hiện khắp tất cả lòng sinh khiếp sợ chẳng được hủy báng, ta lúc ban đầu khi đắc quả Phật cũng như Như Lai ở đây hôm nay, nếu vừa được nghe kinh tôn quý ấy thì liền kiến lập vô số phương tiện như chuyển phẩm luân vương, thấy lực mạnh mẽ chiến đấu hàng phục các quốc vương khác, đắc thắng ban thưởng voi ngựa xe kho, lại thêm phóng ấp thành quách đất đai, hoặc được ban cho xuyến báu tay chân màu sắc vi diệu vàng dòng quý báu, chân châu giả quang. Mấy cái chữ danh từ này nhiều khi quý vị lớn tuổi chút xíu mới biết, ví dụ cái xuyến cả. Thì quý vị nếu mà ví dụ mới bây giờ thì quý vị nói là cà rá, nói là dây chuyền, nói là cái gì chứ không dùng chữ xuyến cả. Nhưng mà danh từ ngày xưa thì nó dùng vậy. Màu sắc vi diệu vàng dòng quý báu tức là từ hoa kim sắc, chân châu giả quang ngọc quý mà ban đêm nó chớp chớp được thì nó gọi là giả quang. Bây giờ thì mình biết cái đó nó chẳng phải quý gì nữa, fluorescent hoặc là phosphorescent thôi. Nhưng mà ngày xưa thì người ta nghĩ là cái nó quý, bởi vì ban đêm nó chiếu sáng được. Sao từ ngọc bích đủ loại đặc thù, những cái này cũng trước mình học rồi, còn nói thêm nữa. Của lạ kỳ diệu, bao nhiêu tài vật đều đem ban cho, khiến cho mọi người mừng vui kinh ngạc. Thấy việc lập công là chưa từng có, sau cùng mở tóc, lấy minh châu cho, Phật cũng như thế. Cái là Đức Phật nói, lấy cái ví dụ đó, bây giờ Đức Phật giải như vậy. Nay là Pháp Vương, với sức nhẫn nhục, tuệ âm vô cực, thường hành từ mẫn, khởi hành cứu giúp, dùng pháp giáo hóa tất cả thế gian, thấy các chúng sinh bị hỏa u não giảng nói kinh pháp số tới ước ngàn. Tức là ngài đã từng giảng rất nhiều pháp khác nhau, thành ra bây giờ mới nói kinh pháp tới số tới ước ngàn. Nói kinh này cho người này, nói kinh kia cho người kia, giống như trước mình học ví dụ như ngày La Hầu La thì Đức Phật giảng cái kinh La Hầu La, tiểu kinh La Hầu La, đại kinh La Hầu La với kinh Ha Cô La, ba cái kinh đó cho ngày La Hầu La. Bây giờ mình đọc thì cũng được, nhưng mà kinh đó chủ yếu là để Đức Phật giảng cho ngày La Hầu La và ngài La Hầu La Đắc La Hán nhờ cái kinh đó. Nếu ví dụ mình nghe thì mình nói trời ngon đó, vậy thôi về mình đọc kiếm ba cuốn bài kinh nó đọc thôi, đọc coi mình Đắc La Hán liền. Mình muốn đọc thì cứ việc đọc, nhưng mà đâu phải mình đọc như vậy là mình Đắc La Hán, không phải. Giống như cái bệnh nào cho thuốc nấy thì đây Đức Phật nói vậy, số tới ước ngàn nói kinh pháp số tới ước ngàn là như vậy. Hiểu rõ chúng sinh hợp phương tiện nào mà chúng ngày nay cho là rốt ráo rõ. Khi ấy Pháp Vương bậc thánh tối thượng phân biệt kinh điển trăm ngàn vạn ức, vì biết chúng sinh trí mạnh mẽ, trí trí hai chữ tức là trí tuệ cao lớn, bây giờ mình gọi là trí tuệ tuyệt vời, trí tức là cao, nên nói kinh này như ngọc trong tóc. Vào thời mặt thế kinh này ở đâu tất cả kinh khác đều không sánh kịp, người trí nghe được kính ngưỡng kinh này chưa từng xem nhẹ, chi hành thâm sâu, khi hành tâm thâm sâu, chi tức là biết, hành tức là làm, tức là mình hiểu và mình làm, thâm sâu tức là làm và làm đàng hoàng. Bây giờ mình nói chi hành thâm sâu là như vậy, tức là mình vừa hiểu thì mình phải làm nữa, chứ không phải mình chỉ hiểu. Mình làm ví dụ mình ngồi mình nghe mình hiểu hiểu thôi về bỏ đó thì nó không thành. Còn bây giờ mình làm mà mình không hiểu á thì cũng được, bởi vì mình sẽ là bệnh. Bậc trí sáng nghe pháp ta diễn nói tưởng pháp như vậy, sau khi diệt độ tưởng pháp, tức là cái thời tưởng pháp, sau Phật diệt độ sẽ nương vào đó, ai có trí cầu đạo tôn quý này đều được thọ ký như Phật đã dạy. Người ấy chưa từng có tỷ vết dục, không có tận bệnh và các họa tai, vào thời sau này ở đường tương lai sẽ thành đạt được chân tuệ vô thượng, thù thắng diệu kỳ, đầy đủ hết thầy cả bốn bộ chúng, cũng được gặp gỡ nếu có người nghe trừ được các lậu, khen pháp vô vi, chắc tay hướng về thân mình chói sáng. Các vị nhớ vô vi không nhé? Vô vi trước mình nói rồi phải không? Vô vi tức là cái pháp mà không sinh không diệt, tức là không có tùy thuộc nhân duyên. Những pháp mà tùy thuộc nhân duyên, tức là pháp thế gian, thì mình không có bám vào nó, hoặc mình thấy biết cho nó là giả thế thôi. Chắp tay hướng về thân mình chói sáng, chiếu ánh hào quang do phụ kính này đạt được như thế, tức là cái này là nghĩa bóng của nó, ánh sáng của nó tức là cái trí tuệ. Vì nhớ cái quang minh ấy, gọi là quang minh là trí tuệ, là khi mà mình biết được cái trí pháp hoa, biết được cái Phật tính rồi thì cái tâm tính mình nó đổi, cái trí tuệ mình nó khác. Chứ không phải là bây giờ mình biết đọc kinh pháp hoa, mình tụng kinh pháp hoa đi ra ngoài cái chớp chớp tối khỏi cần đèn, không phải chuyện đó. Thành ra không phải mình chiếu hào quang ra là như vậy. Đạt thành chánh giác rồi chuyển pháp luôn thì thấy rộng sâu và thấy tối thắng, trong mộc nghe thấy trăm tướng phước đức màu sắc vàng dòng. Kinh Phật đã nói trăm tướng phước đức màu sắc vàng dòng, tức là tưởng hai kim sắc, tức là cái tướng phước đức này là thứ thiện, chứ không phải phước đức giả, phước đức mà do hữu vi. Tức là ví dụ như bây giờ quý vị cúng tiền cúng gì á thì tất cả những cái đó là pháp hữu vi hết, phước hữu vi. Nhiều khi cũng chưa phải phước đâu, vì nếu mà tại người ta tới người ta xả nẹo người ta xin con cho quá thôi mới thấy mấy đồng bạc này, thì cái đó cũng không có phước nữa. Còn nếu mà mình cho phước cho làm là tại thôi cầu cho bây giờ tôi làm việc bây giờ sắp bị mất job hoặc cái sắp bị cầu thì cũng được đi, nhưng mà cái đó là pháp hữu vi. Còn pháp vô vi là như vậy, màu sắc vàng dòng đó, tức là cái pháp vô vi, tức là ba la mật. Kinh Phật đã nói nếu được nghe rồi nói cho chúng hội cùng các tân tộc, thầy đều đầy đủ lại được hộ trì trừ bỏ tất cả, tức là mình chuyển bán ra. Như tỉnh cơn mộng thấy được như vậy, bỏ hết xa lìa xuất gia hành đạo, đều được đi đến đạo tràng của Phật, nơi ấy chính là pháp tòa sư tử, vậy là cầu đạo đạt được lợi ích. Các thứ bảy báu tập hợp tại đây tu thì phụng sự, Như Lai tối thắng đã đắc Phật đạo, giữ lệ truyền bá liền chuyển pháp luôn, không có các lộc, không có cái lộc như là không có giới rớt trở lại. Vì hàng đệ tử giảng nói kinh pháp chẳng thể nghĩ bàn, trong ngàn ức kiếp phân biệt giảng thuyết giáo pháp vô lậu, giáo hóa vô số vạn ức chúng sinh, trong mộng thấy được hiện tượng như thế, đúng thời diệt độ không còn sinh tử, đoàn thủ nên biết. Đoàn thủ tức là ngày văn thủ sư lợi, người có tâm đạo đã được giáo hóa nhiều không kể xiết, vào thời mặt thế cầu tôn pháp này phân biệt giọng nói diễn giải tự tại. Này là hết, bây giờ mình còn mấy phút nữa mà thôi mình ngưng chỗ này đi, thì tới thì mình nghỉ, thì tới nữa thì mình sẽ học tiếp Phật thứ 14, nhưng chắc là được hưởng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh.